Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ nếu như bạn thì chúng ta bị những cái nghiệp ác như thế nào? Và nếu như chúng ta gìn giữ được thì chúng ta được quả báo như thế nào? Thì trước tiên chúng ta xét trong kinh U Bà Tát Ngũ Giới Tướng. Thì đối với bộ kinh này, Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo có hai thứ thân, đó là sanh thân và giới thân. Nếu như thiện nam thiện nữ nào vì sanh thân ta xây dựng tháp thất bảo cao chín cõi trời phạm thiên để cúng dường, có kẻ nào phá hoại tội kia có thể sám hối? Thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta là có hai thứ thân, là sanh thân và giới thân. Sanh thân là chỉ cho cái thân hiện tại của Đức Phật. Bây giờ nếu như có một cái người nào đó phá cái tâm xây dựng cái tháp thất bảo cao chín cõi trời phạm thiên để cúng dường, nhưng mà cái người nào đó với cái tâm tà, tâm ác đến phá hoại cái tháp đó, thì Đức Phật dạy là cái tội đó có thể sám hối được. Nhưng mà cái người nào mà phá hoại giới thân của Như Lai chính là phá hoại pháp thân. Nghĩa là chúng ta phá giới là chúng ta phá hoại pháp thân của Như Lai. Do đó là so sánh với cái tội phá hoại sanh thân nó còn nặng nề hơn nhiều. Ví dụ này chúng ta hiểu không ạ? Nếu như chúng ta mà phá chùa, phá tháp thì cái tội nó nhẹ, có thể sám hối được. Mà chúng ta phá giới thì rất là khó, tội nó nặng hơn nhiều. Nhưng mà ngược lại, nếu như chúng ta gìn giữ được thì phước báo rất lớn. Phước báo cũng không thể nào đứng dậy được. Bây giờ nghiệp báo thì sẽ như thế nào, phước báo như thế nào, lần lượt chúng ta tìm hiểu. Trước hết là chúng ta tìm hiểu về nghiệp ác. Thì nghiệp ác thì chúng ta xét ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về quả báo. Thì đối với quả báo trong thế giới này, nếu như chúng ta có sai phạm thì nó có 5 điều hại. Thứ nhất là làm cho chồng hay là vợ buồn khổ. Nghĩa là nếu như người chồng mà có cái tâm mà tà dại với người khác thì làm cho người vợ của mình buồn khổ. Thứ hai là làm mất lòng tin cậy lẫn nhau. Thứ ba đó là thân mạng gửi trên giao gương. Bây giờ mà mình mà có cái tâm mà tà dại với người khác, hôm nay mà vợ mà giặt đồ nhìn thấy trên áo chồng có cái vết son gì đó thì đương nhiên là vợ phải là buồn khổ rồi. Làm gì mà đồng ý cho chồng mình có cái mối quan hệ với người thứ ba? Thì do đó là khi mà trong hai người mà có một người mà khởi cái tâm tà dại thì người còn lại rất là buồn khổ, và hai bên sẽ không còn cái niềm tin với nhau. Và thứ ba đó là thân mạng gửi trên giao gương. Bây giờ mình có cái mối quan hệ với chồng hoặc là vợ của người khác thì người kia có để yên cho mình hay không? Thì đương nhiên là những việc mà ghen tuông chết chóc thì chúng ta đã chứng kiến, hoặc là mỗi ngày trên những tờ báo chúng ta đều có thấy những cái tin tức như vậy. Thứ tư là gia đình dần dần suy sụp. Bây giờ nếu như một cái gia đình mà có cái sự mà tham gia của người thứ ba vào thì dường như cái tình cảm nó không còn như xưa, hạnh phúc nó không còn. Do đó là tối ngày lo ghen tuông, lo rình rập với nhau, thì không lo làm ăn thì gia đình dần dần là suy sụp. Và thứ năm đó là mắc quả báo xấu về sau, nghĩa là chồng hay là vợ con sẽ sanh lòng lan dạ. Bởi vì thường người ta có câu là ông ăn chả bà ăn nem. Câu này dường như ai cũng nghe. Thì do đó là chúng ta, nếu như chúng ta có cái tâm đó thì dường như là cái mối quan hệ của vợ chồng hoặc là cái quan hệ cha con, cái mối quan hệ nó bị phá vỡ. Thì do đó là nếu như chúng ta có một cái sai phạm thì dường như là năm điều hại này nó sẽ đến với chúng ta. Thứ hai đó là chánh báo. Chánh báo là nếu như chúng ta làm việc tà dại thì chúng ta bị đọa vào ba đường ác, chịu thống khổ rất nặng, hoặc là ở trong địa ngục ôn cột đồng. Thì nếu như chúng ta xem những cái bức tranh về những cái cảnh địa ngục thì chúng ta sẽ thấy thường là cái tội gian dâm là hay là ôn cột đồng sắt nóng, hoặc là làm chúng sanh thì bị đọa làm loài chim nguyên ư. Thì những cái tội khổ của cái nghiệp tà dại nó có rất nhiều. Còn dư báo nghĩa là khi mà chúng ta bị đọa vào ba đường ác mà chúng ta được hết cái thời gian đó, chúng ta thoát khỏi ra rồi thì sanh trở lại nhân gian, thì người này gặp người vợ con không chung thủy, gia đình luôn là xào xáo và quyến thuộc thì không hòa thuận với nhau. Thì do cái dư báo của chúng ta, nghĩa là chánh báo là chúng ta làm cái việc sai phạm như vậy thì chúng ta bị đọa làm những cái loài chim, hoặc chúng ta bị đọa vào trong những cái đường ác. Nhưng mà sau khi mà hết cái thời gian bị đọa lạc đó thì chúng ta sanh trở lại làm người, chúng ta vẫn bị cái quả báo tiếp đó, gọi là dư báo. Rồi nếu như chúng ta mà làm cái việc tà dại như thế này thì thường nó sẽ chướng, nó là một cái chướng gọi là chướng đạo, nó chướng ngại cho chúng ta trên bước đường tu học. Tâm tà thì nó có ba cái chướng. Cái thứ nhất đó là phiền não chướng, nghĩa là nếu như chúng ta mà thường có cái tâm mà dâm thì dường như chúng ta gặp ai chúng ta cũng khởi, gặp ai cũng khởi cái tâm. Nghĩa là khi mà chúng ta gặp một cái đối tượng nào nó là khác phái với mình thì mình nhìn người khác là khởi cái tâm này, đó gọi là phiền não chướng. Mà một khi mà cái tâm này mà nó khởi thì chúng ta không tìm cách chúng ta dập tắt thì rất là khó. Bởi vì thường là người ta hay nói là khi mà đến nhà bạn trở về nhà thì đêm nằm cứ nhớ vợ của ông bạn, phải không? Bởi vì khi mà vợ của người bạn đến, mình đến nhà bạn thì vợ bạn ra tiếp đón mình, thứ nhất là ăn mặc như thế nào, thứ hai là nói năng như thế nào. Thì do đó là khi chúng ta đến nhà của người bạn thì chúng ta tiếp xúc, chúng ta thấy những cái mặt tốt của cái người vợ bạn mình. Còn khi trở về nhà mình thấy người vợ mình không bằng vợ của người bạn, do đó là chúng ta cũng có cái niềm ao ước. Thì nếu như chúng ta không diệt được cái tâm dâm thì chúng ta sẽ thường xuyên là bị những cái này nó khởi lên. Và thường thì những cái gì mà nó đã rơi vào quá khứ, rơi vào kỷ niệm thì nếu gặp duyên thì những cái trường hợp đó nó rất là dễ nó phát trở lại với chúng ta. Do đó người ta thường nói cái câu là tình chỉ đẹp khi còn gian dở. Câu thứ hai là gì? Đời mất vui khi đã dẹp câu thề. Nghĩa là khi mà chúng ta quen nhau mà chúng ta bị ngăn cấm, hoặc là bị một cái nhân duyên gì đó mà hai người không đến với nhau được, thì do đó là chúng ta mới thấy cái tình cảm nó trân trọng, nó quý. Nhiều lúc là chúng ta sống vài chục năm sau nhưng mà chúng ta vẫn nhớ lại kỷ niệm đó, vẫn nhớ kỷ niệm đó, tại kỷ niệm đó là những kỷ niệm đẹp. Hai người trong cái độ tuổi học sinh, hoặc là trong cái độ tuổi mà sinh viên, hoặc là đi làm, những người bạn đồng nghiệp với nhau thì những cái hình ảnh của hai bên đến với nhau thì lúc đó ta tiếp xúc bằng những cái lời nói, bằng những hành động như thế nào, thì dường như là tất cả những cái gì tốt của mình đều biểu hiện cho người khác thấy. Và cái người bạn của mình cũng giống như vậy, nó là gặp mình thì cố giấu những cái điểm khuyết và luôn phô bày ra những cái điểm tốt, những cái mặt nổi cho mình. Mà hai người không đến được với nhau thì là sẽ cảm thấy nuối tiếc. Và nhiều lúc mà cái niềm nuối tiếc đó vài chục năm sau vẫn còn. Do đó mới có câu là tình vẫn đẹp khi còn nhân vợ. Rồi tại sao mà đời mất vui khi đã dạng câu thề? Bởi vì khi mà về sống với nhau thì là những cái xấu, những cái dở của người vợ lại là phơi bày trước mắt mình. Hồi trước thì che giấu, bây giờ mà không những che giấu mà lại đọc phô bày. Phô bày ra mà mỗi ngày là chúng ta gặp những cái đó mà nó hiện lên. Rồi càng ngày cái nhan sắc của người vợ nó càng bị thời gian nó che mờ. Thì do đó là những kỷ niệm kia chúng ta cảm thấy nó rất đẹp. Giả lại một cái nữa, thì người ta thường hay nói là tóc em sợi ngắn sợi dài, anh xin một sợi giữ hoài ngàn năm. Chỉ cần được một sợi tóc của em, chỉ cần mà được một sợi tóc của em thì anh về anh giữ hoài ngàn năm. Nhưng mà bây giờ tình gian dở thì mối tình đã đẹp, nhưng mà hai người mà gìn giữ cái sợi tóc với nhau, gìn giữ sợi tóc của nhau, nhưng mà đến được với nhau thì cũng là sợi tóc của em. Nhưng mà sợi tóc của em lúc yêu nhau thì nó khép, mà sợi tóc của em nhưng mà lúc sống chung với nhau là lại khác. Điều này chúng tôi lấy một ví dụ. Thì tóc em sợi ngắn sợi dài, anh xin một sợi giữ hoài ngàn năm. Được sợi tóc là cất hoài ngàn năm, nhưng mà hai người đến với nhau bây giờ trong một mâm cơm, với cái chén cơm ra, người chồng nhìn trong cái chén cơm có sợi tóc của em thì lúc đó như thế nào? Lúc đó làm sao? Dỗ bà làm ăn vậy đây hả? Thì cũng là sợi tóc của em, nhưng mà hai bên không đến với nhau thì nó đẹp, nhưng mà đến với nhau thì nó không còn kỷ niệm đẹp nữa. Thì do đó là người vợ mà khi thấy chồng của mình gặp lại bạn bè thời xưa, gặp lại bạn đồng nghiệp, thì người vợ cũng là ăn ngủ không yên. Do đó là nếu như chúng ta dẹp được cái dâm trong tâm, nghĩa là phiền não của chúng ta không có dấy khởi, thì dường như chúng ta sống rất an lạc. Còn nếu như chúng ta cứ thích nhìn những cô gái đẹp, hoặc là chúng ta muốn nhớ lại những kỷ niệm cũ, hoặc là giữ những kỷ niệm cũ lại trong gia đình mình, thì dường như cái mối bất hòa khó mà chúng ta xóa đi được. Là mối bất hòa trong gia đình nó sẽ dần dần ngày một nó lớn lên. Đó là phiền não chướng. Còn nghiệp chướng là khi chúng ta nhìn thấy một cái đối tượng nào mà chúng ta khởi cái tâm chúng ta muốn làm cái việc tà dại như vậy, mà chúng ta đã làm được, cái việc nó đã thành, thì nó trở thành một cái nghiệp. Cái nghiệp gọi đó là nghiệp chướng. Và khi chúng ta đã khởi tâm dâm, chúng ta thực hiện, chúng ta làm cái việc dâm đó rồi, thì đương nhiên là chúng ta phải chiêu lấy cái quả báo, gọi là báo chướng. Do đó là nếu như chúng ta mà không có tránh được cái việc tà dâm thì chúng ta sẽ bị quả báo giống như năm điều mà chúng ta vừa tìm hiểu qua. Kế đó là chúng ta gặp chánh báo phải đọa vào đường ác. Sau khi hưởng hết cái chánh báo đó rồi thì mới gặp cái dư báo, và sau đó chúng ta còn gặp những cái chướng đạo nếu như chúng ta không biết diệt trừ. Còn bây giờ diệt trừ là diệt trừ như thế nào? Hoặc là chúng ta gìn giữ, chúng ta không sai phạm thì chúng ta sẽ được những phước báo gì? Thì nếu xét về phước báo thì về phương diện cá nhân, thì trong kinh Thập Thiện có dạy là nếu lìa được tà hạnh thì sẽ được 4 món trí khen ngợi. Thứ nhất là các căn đều được dạng toàn. Nghĩa là lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi. Gì nữa? Nghĩa là con người được dạng tròn. Thứ hai là trọn đời được người kính trọng. Thứ ba là đoạn trừ được hết tất cả phiền lụy quấy nhiễu. Thứ tư là cuộc tình duyên trọn đời, không ai dám xâm phạm. Thì đó là bốn cái món pháp mà nếu như chúng ta gìn giữ, chúng ta không có sai phạm, thì chúng ta sẽ được bốn cái điều lợi ích này. Còn ở Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Giới, Đức Phật dạy rìa được tà hạnh được bốn thứ quả báo tốt. Thứ nhất, đó là trong hiện đời được tất cả người trời khen ngợi, cũng không có sự nghi ngại ngăn trở, mọi người kính trọng, lìa xa được tiếng xấu. Thứ hai là sáu căn được điều thuận, khiến thế lực của lửa nhiễm dục yếu kém. Thứ ba là đời sau sanh nơi nào, cha mẹ, vợ con, quyến thuộc, hiếu thảo, trinh thuận, thuần nhất chẳng tạp, lìa khỏi bao điều lỗi lầm của người nữ, khiến cho chúng sanh không còn ái nhiễm. Và thứ tư, đó là lìa được tà dâm, được tướng mã âm tàn, cho đến thành tựu được vô tượng bồ đề. Thì tướng mã âm tàn đó là đây là một trong 32 tướng tốt mà chỉ có Đức Phật mới có. Đó là nói về phương diện cá nhân. Còn xét về phương diện đoàn thể, thì trong một xã hội mà không có người tà hạnh, thì gia đình được yên vui và hạnh phúc. Những sự luân thường bại lý sẽ tiêu tan, những cảnh thù hiềm chém giết sẽ không xảy ra nữa, con cái được mạnh khỏe. Đó là về phương diện đoàn thể. Thì nếu như chúng ta lìa được tà dâm thì chúng ta sẽ được những điều phước báo như vậy. Bây giờ nếu như tất cả chúng ta ai cũng gìn giữ được cái điều không làm việc tà dại như thế này, thì cái hòa khí trong gia đình luôn được hạnh phúc, luôn được giữ cái mối hòa khí đó. Do đó là trong tuần trước thì chúng ta đã học là tiền thì có thể mua được cái gì? Mua được cái gì? Mua ngôi nhà, mua được rất nhiều, nhưng mà không có thể mua được một cái gia đình hạnh phúc. Tiền không thể mua được, mà cái hạnh phúc đó là do chúng ta tạo. Chúng ta dựng bằng cái tâm của mình, chứ không dùng tiền mà mua được những cái điều này. Thì do đó là khi mà những cái người mà đến, những người Phật tử mà đến chùa gặp chúng tôi thì hỏi cái về cái cách sống, thì chúng tôi thường hay nói những cái ý như thế này. Thì bây giờ sống với nhau thì chúng ta đừng có quan niệm là tốt, xấu hay là kỵ tuổi, không kỵ tuổi. Việc đó nó có ảnh hưởng, nhưng mà nó không phải là cái ảnh hưởng mà nó đem lại mất cái hòa khí, mất cái niềm hạnh phúc của chúng ta. Mà hạnh phúc đó là do chúng ta tạo. Bây giờ chúng ta muốn được một cái gia đình hạnh phúc thì tất cả chúng ta phải khéo sống với nhau. Bây giờ ví dụ như giờ một hôm mà người chồng đi làm về, thì người vợ ở nhà nấu mâm cơm chờ chồng về ăn. Thì trong khi chờ, thông thường là 5 giờ người chồng đã về, hôm nay chờ đến 5 giờ rưỡi, 6 giờ. Mà cái thời gian mà nó trôi qua trong cái lúc mình chờ đợi thì dường như thời gian nó dài hơn những lúc khác. Đó là thứ nhất là vừa đói bụng, thứ hai là vừa cảm thấy nó bực bội trong người. Và càng mà chờ đợi thì thấy thời gian nó càng dài. Thì do đó là chờ đến 6 giờ, 7 giờ không thấy chồng về. Thì bây giờ ngay lúc đó là chúng ta nghĩ là cái tâm của chúng ta như thế nào? Ở đây đa số là những người nữ, những người là vợ. Thì nếu chúng ta chờ chồng trong cái tâm trạng như thế nào đối với cái hoàn cảnh hiện tại như vậy, mà chờ đến 8 giờ, đến 9 giờ mới thấy hình bóng của chồng về. Mà bây giờ khi mà chồng về thì mình nếu như ngay lúc đó mà chồng cùng với mình vào trong cái bàn ăn thì mình dường như ăn cũng không còn ngon. Nhưng mà bây giờ người chồng về lại là chồng về trong cái cơn say, thì lúc đó là cái tâm bực bội mình nó khởi lên. Thì chúng ta biết là bực bội thì chúng ta là hay là nhăn. nhăn, chúng ta trách, chúng ta móc. Mà ngay cái lúc đó mà chúng ta có vài lời trách móc thì người chồng sẽ như thế nào? Chúng ta biết là rượu nó vào trong người, thì những lúc đó người chồng không được giống như là lúc bình tĩnh. Do đó là mình không giữ được cái tâm bình tĩnh giống như lúc bình thường, mà nghe vợ lại nhảy những cái câu bên tai như vậy, thì dường như là người chồng cũng không có nằm yên mà nghỉ. Còn người vợ thì vừa nhìn thấy chồng đã cảm thấy là cái gì lửa nổi lên hay là gì, nghĩa là cái những cái niềm bức xúc trong cái sự mà chờ đợi của người vợ lại là bục nổi lên. Thì bây giờ người vợ không được ăn cơm chung cùng với người chồng, mà bây giờ còn phải lo phục vụ cho chồng, phải lo thay đồ, rồi chồng mà ói thì phải lao phải chùi, rồi xong rồi có ăn cơm được hay không. Thì do đó là người vợ trong lúc làm có những cái lời mà phiền rối chồng, thì người chồng thì lúc đó lời qua tiếng lại một hồi thì cái sự việc xảy ra như thế nào là do hai người. Nếu như hai người mà có lời qua tiếng lại ít thì cái sự việc nó sẽ khác. Còn nếu mà không ai mà vừa ngang thì kết quả nó sẽ là khác. Còn bây giờ nếu như ngay bây giờ người vợ mà khéo, thì bây giờ mặc dù mình là đang bực bội, nhưng mà mình cố gắng mình dẹp cái sự bực bội, cái phiền muộn đó đi, mình cố gắng lo cho chồng, chồng nghĩ có gì mai nói. Nhưng mà nếu ngay lúc đó người vợ nói thì sẽ nói ra những lời nào, nhưng mà sáng hôm sau người vợ nói thì sẽ nói ra những lời nào, thì đương nhiên hai cái lời nói nó hoàn toàn khác nhau. Do đó là nếu như người vợ mà để ngày sáng hôm sau nói, chỉ cần một câu nói nó nhỏ nhẹ thôi, như là hôm qua em nấu nồi cơm, em giờ mâm cơm chờ ăn, nhưng mà chờ hoài không thấy anh về, thì hôm qua ăn cơm không ngon. Chỉ cần chúng ta nói vài câu, người chồng tự nhiên sẽ ý thức lại liền. Còn bởi vì ngay lúc mà người chồng mà đi về như vậy, chúng ta nhìn thấy người chồng chúng ta đã bực rồi, chúng ta không cần tìm hiểu nguyên nhân. Bây giờ chồng mình có phải là ham ăn ham nhậu hay không, hay là vì công việc? Nhiều lúc đâu phải ai say tỉnh cũng là ham ăn ham nhậu. Bây giờ biết đâu vì một cái đối tác làm ăn, một cái đối tác quan trọng mà người chồng phải tiếc, mà tiếc rồi vì công việc mà mình phải như thế này, về gặp vợ như vậy nữa, thì người chồng có giận được hay không? Thì do đó là nếu như người vợ biết, người vợ ý thức, thì người vợ sẽ không nói gì, cứ lo cho chồng, rồi sáng hôm sau chỉ cần vài câu. Thì sau này người chồng thông qua cái lời nhỏ nhẹ của người vợ thì sẽ rút kinh nghiệm, sau này có gặp đối tác, có gặp những cái buổi tiệc như vậy, thì người chồng cũng sẽ giữ cái mức độ bình tĩnh, hoặc là về ăn cơm với vợ, hoặc là cố gắng về sớm, thì cái niềm hạnh phúc đó, cái hạnh phúc đó gia đình được gìn giữ lâu dài. Thì do đó là hạnh phúc là do chúng ta gây tạo, chứ tiền không thể nào mua được, tiền không thể nào mua được cái hạnh phúc của gia đình. Còn cái tuổi mà kỵ hay là không kỵ đó là một cái chuyện khác. Bây giờ nếu mà hai người nói là hai người là hợp tuổi với nhau, sống với nhau được tốt, được hạnh phúc, nhưng mà mỗi người một cá tính thì có hạnh phúc hay không? Thì do vậy là chúng ta cứ hiểu được những cái điều lợi ích nếu như mà mình không tà dâm. Còn chúng ta biết được những cái điều mà hại do tà dâm gây ra, chúng ta ý thức được thì dường như gia đình chúng ta sẽ được cái niềm hạnh phúc. Và gìn giữ như thế nào thì dường như trong tất cả quý vị thì ai cũng có những cái kinh nghiệm. Mình sẽ như thế nào, gìn giữ như thế nào. Còn đối với chúng tôi thì chúng tôi chỉ khuyên là chúng ta khi mà giận thì chúng ta nên dùng một ly nước lạnh, đó là cách tốt nhất. Còn chuyện gì mà đáng nói thì chúng ta không nên nói liền. Những gì mà chúng ta cảm thấy cần nói trong lúc đó thì chúng ta nên nhớ. Nếu như ai mà nhớ đến chúng tôi hoặc là nhớ là mình là thành viên lớp giáo lý, thì chúng ta nên nhớ một cái điều này: trước khi mà chúng ta muốn nói một cái lời nào đó trong cơn nóng giận thì mình nên thốt một cái ngụm nước mát vào. Thì nếu ngay lúc đó mà chúng ta phát ra lời sẽ phát ra lời ghét. Còn nếu như chúng ta đã có một cái ngụm nước lạnh vào thì cái lời nói chúng ta nó sẽ khác. Còn nếu như chúng ta cứ là nén nó xuống để qua ngày hôm sau nói thì dường như những lời nói ngày hôm sau nó hoàn toàn nó khác với những lời mà chúng ta sẽ nói ngay lúc đó. Như vậy thì chúng ta sẽ giữ được cái hạnh phúc của gia đình. Còn mỗi người thì có mỗi cái cách khác nhau, nó rất là nhiều cách. Bởi vì chúng ta là tiếp xúc với thực tế, với xã hội, với từng gia đình, từng cá tính của mỗi người, thì mỗi người sẽ có cách khác nhau. Thì chúng tôi không thể nào mà hướng dẫn và chỉ cho các vị hết tất cả. Nhưng mà chúng tôi chỉ nói là chúng ta cố gìn giữ. Bởi vì gia đình mà bị phá vỡ rồi thì rất là khó. Một cái chén, một cái ly mà nó đã bị rạn nứt rồi thì khó mà chúng ta có thể là hàn gắn lại như xưa. Gương vỡ thì rất là khó làm lại. Mà có cố gắng ép như thế nào thì nó vẫn có những cái vết nứt. Những cái kẻ đó chúng ta dường như là vẫn thấy. Thì do đó là có rất nhiều cách để chúng ta gìn giữ. Thì có một lần một cái vị thẩm phán ở bên tòa án thành phố, thì trong lúc dạy chúng tôi thì vị đó có kể câu chuyện. Thì câu chuyện này thì nghe thì chúng ta giống như là chuyện đùa, nhưng mà đó là có thật. Đó là hai vợ chồng sống với nhau, thì có những cái điều mà người vợ cứ nghi ngại người chồng. Người chồng gặp cái người bạn học cũ hoặc là người bạn đồng nghiệp, hoặc là gặp một cái trường hợp nào đó, thì cái người vợ cứng là nổi cơn ghen. Mà nổi cơn ghen thì người chồng á thì là phân mua, mà càng phân mua người vợ càng không hài lòng. Thì do đó là người chồng thì cứ cố gìn giữ cái hạnh phúc gia đình, người vợ thì là không muốn, bởi vì cứ nghĩ là người chồng mình có người thứ hai xen vào tình cảm, chia rẽ cái tình cảm của người vợ. Thì do đó là dần dần hai bên mà không có dằn được với nhau, dẫn đến cái cảnh là cảnh gì? Cảnh chia tay. Nghĩa là hai người bắt đầu là ly hôn. Thì khi đến ly hôn thì người chồng á thì cũng muốn cố giữ hạnh phúc, nhưng mà không giữ được, bởi người vợ tánh hết như vậy thì không thể nào mà sống cùng với người vợ có hạnh phúc. Thì hai người cũng nói chuyện nhau rất nhiều mà không giữ được, cuối cùng thì dẫn ra tòa ly hôn. Nhưng mà khi mà ra tòa thì người vợ lại là hối hận. Bây giờ mình chỉ là mình nghi thôi, nhưng mà mình không có bằng chứng thật là chồng mình ngoại tình. Hoặc là nếu như chồng mình có ngoại tình mà mình người chồng mình hứa là sẽ không có tái diễn nữa, thì đó cũng là điều tốt, cái tình cảm đó có thể gắn lại được. Nhưng mà người vợ bây giờ mới suy nghĩ được điều này, do đó là hối hận. Bây giờ muốn giữ lại cái hạnh phúc không biết bằng cách nào. Nhưng mà người vợ này là có sự nghiên cứu, có sự hiểu biết. Do đó là cái cách của người vợ dường như là cũng rất ít người làm. Bởi vì trong cái một cái phiên tòa, nếu như có phát sinh những tình tiết mới thì cái phiên tòa đó không được kết thúc, không được giải quyết giống như là những cái sự việc trước đây. Do đó là phải hoãn phiên tòa. Thì do đó là mọi cái việc trước mà hai bên mà nó có với nhau nó không thành, thì đến lúc mà tòa tuyên thì người vợ mới xin ý kiến như thế này. Thì trong lúc mà tòa tuyên thì kể ra những cái tài sản, đâu là tài sản chung, đâu là tài sản riêng. Thì lúc mà tòa mà vừa tuyên tài sản chung thì người vợ bây giờ mình muốn là giữ lại cái gia đình hạnh phúc này mà không biết bằng cách nào. Nhưng mà người vợ nhớ được một điều là có phát sinh một tình tiết mới thì nó sẽ cái viên tòa này nó sẽ không có thành tựu. Thì do đó người vợ mới đưa tay xin tòa cho ý kiến bổ sung, nghĩa là tài sản ngoài cái căn nhà, ngoài những cái tài sản trong ngân hàng, trong công ty gì đó, nó có phát sinh thêm là gia đình có 3 con chó, đó là phát sinh tình tiết mới, thì bắt buộc tình tiết mới 3 con chó đó là tài sản chung, thì người bên tòa thì phải ghi vào, người vợ báo lên thì bên tòa phải ghi vào, do đó là phiên tòa đó nó dừng lại. Và một cái thời gian sau đem phiên tòa ra xét xử, tại là có tình tiết mới. Thì khi mà lúc mà tuyên nói là bây giờ tài sản chung có những cái diện gì đó rồi có kèm với 3 con chó, thì lúc bây giờ người vợ là cũng muốn quản phiên tòa, do đó là đưa tay ý kiến tiếp, nghĩa là không rồi là nói 3 con chó, nhưng mà hai vợ chồng không ai quan tâm tới nó, do đó là đi hết con còn có 2 con phát sinh tình tiết mới, do đó phiên tòa quản. Lúc bây giờ người chồng mới hiểu được cái ý người vợ là chỉ có tánh cằn nhằn ghen tuông chứ không có muốn chia tay, do đó mới có những ý thế này. Mà nếu lần thứ 3, lần thứ 4 mà để nó xảy ra vậy là làm trò cười cho thiên hạ. Mà cái việc giữa mình với người vợ thì cũng không có gì quá đáng, do đó là hai vợ chồng lúc bây giờ mới hiểu với nhau, về làm hòa với nhau. Thì do đó là chúng tôi kể để chúng ta rút kinh nghiệm là có rất là nhiều cách để làm hòa, nhưng mà tự hai người nên làm hòa với nhau nó tốt hơn là để xảy ra những trường hợp như vậy. Nhưng mà những trường hợp đó là có chứ không phải là không, mà chúng ta nghe giống như là đùa nhưng mà nó là thật. Có một cái phiên tòa nó có những sự kiện như vậy.